Rồi giới không uống rượu có giữ được không? Mà ông thần nói là con xin giữ được. Con giữ được. Như vậy là ngay trên phần giới tướng á, là mình thấy đã có điều để nghiền ngẫm rồi trong năm giới. Và bây giờ thiền sư lại nói thêm, trên đây là những giới cấm do Phật chế, có tâm phụng trì mà vô tâm chấp vật, có tâm vì vật mà vô tâm nghĩ tưởng thân. Có nghĩa là khi nghe đọc giới như vậy, có cái tâm phụng trì, có cái tâm gìn giữ mà vô tâm, không có cái tâm chấp, không có cái tâm chấp. Chúng ta thấy nó rất là tinh tế. Rồi có cái tâm vì vật mà vô tâm nghĩ tưởng thân. Cái này nó đi qua bên cái giới Bồ Tát một chút. Những cái mà cái này nó sâu ha, nó sâu. Chỉ trì tác phạm ở trong cái giới bình thường của mình á, làm là phạm, mà giữ, dừng là trì. Nhưng mà bên giới Bồ Tát á, bên phạm võng, rồi đại chúng sẽ học là có những điều mình giữ không làm là phạm, mà phải làm mới là trì. Tức là tác là trì, mà chỉ là phạm. Ví dụ như bên giới Bồ Tát thấy một người đang đói, đang rách, đang chết mà không ra tay cứu giúp, tức là không tác, là phạm. Đó, nó có những cái ngữ như vậy. Thì ở đây hữu tâm vì vật mà vô tâm nghĩ tưởng thân. Khi thấy chúng sanh cần sự giúp đỡ của mình thì lúc đó là hữu tâm, có tâm để cứu giúp. Còn không tâm là không tâm gì? Không cái tâm nghĩ cho cái bản ngã mình. Thành ra mình thấy nội cái chuyện giới không, mà nó càng lúc nó càng đi tinh tế hơn. Rồi vô tâm á, thì vô giới, vô Phật, vô chúng sanh, vô nhân, vô ngã. Vậy thì ai là người trì giới? Đã nói tới vô tâm rồi á, thì đâu có ai ở đó nữa, vô nhân, vô ngã hết cả, thì đâu có ai trì giới. Thành ra lúc đó một niệm cũng không khởi. Thì chính cái chỗ một niệm không khởi này là tương ưng Phật Pháp. Mà nếu tương ưng Phật Pháp thì không còn cái chuyện phạm nữa, phải không? Cho nên không đặt vấn đề trì, không có người trì giới. Thì tới ngang đây cái ông thần ông lắc đầu, bạch ngài, bạch thầy, thần thông của con thật không thể sánh bằng thần thông của Phật. Tới ngang đây là con bờ mịt rồi. Thì sau đó ổng mới xin để đền đáp cái ân đức truyền giới cho ổng ấy, thì xin cho con được hiển hiện một chút ít thần thông để báo đáp sư phụ. Thì thiền sư mới nói là ta quán thân thì không có vật, quán pháp, quán thân vô vật, quán pháp vô thường, thì đâu có cần cầu chi nữa. Thành ra ta không cần gì hết, thời khỏa không nhờ ông giúp đỡ gì hết. Thì ông này ông cứ năn nỉ mãi đôi ba phen, thì bất đắc dĩ cuối cùng sư mới nói là chùa, cái chùa Đông Nham ở phía sau á, đầy cỏ dại mà lại không có cây to, còn cái núi trước mặt á, thì cây to rất là nhiều. Bây giờ nếu mà ông giúp ta thì ông có thể di chuyển cây ở bên cái núi phía trước á, qua bên cái đỉnh núi phía đông có được không? Cái ông này dạ nó xin vâng mạng, nửa khuya này con sẽ thổi chúng đi, thì mong thầy đừng có sợ. Cái đảnh lễ rồi lui ra. Thì khi ở trong thì một mình đưa ra tới cửa, thì tăng chúng thấy ngồi đó rất nhiều người hầu và nghi vệ như là vua chúa, và đi một đổi thì bay lên không biến mất. À, tối hôm đó mưa gió sấm sét quá chừng luôn, chim chóc thú rừng la hoảng, và người trong chùa không thể ngủ được với những cái tiếng ồn quá chừng bên ngoài. Thì thiền sư này là gì? Thiền sư Nguyên Khe mới nói là các ông chớ có sợ, đây là do thần làm theo cái lời yêu cầu của ta. Và tới sáng mai lại thì thấy tất cả những cái cây của cái đỉnh núi phía trước đều đã an vị ở cái góc chùa phía nam rồi. Và vị thiền sư mấy bà dặn trong chùa là chớ kể chuyện này cho người ngoài nghe, nếu mà người ta biết họ sẽ cho ta là yêu quái. thì chúng ta mới thấy một cái vị thần có oai lực như vậy. Nhưng mà đối với Phật Pháp, đối với người trì giới thì đức trọng quỷ thần kinh. Mình thấy nói về cái nghĩa trì giới nó có cạn, có sâu như vậy. Và nếu trong nhà thiền thì cái trì giới nó còn sâu xa hơn nữa. Trì giới mà rốt ráo là trả về bản tâm ở nơi chỗ vô niệm, thì lúc đó không nói tới chuyện trì hay là không trì, phạm hay không phạm nữa, chỉ một cái bản tâm chân thật. Ở đây sở dĩ phải nói sâu vì những phần này nằm trong lục độ, có nghĩa là lục ba la mật. Mà ba la mật á, là gì thì chút nữa sẽ hỏi quý vị để quý vị trả lời, rồi mình học sâu thêm về cái chỗ ba la mật. Với người trì giới thì sẽ sanh tất cả các nghĩa lợi Phật Pháp và đầy đủ nguyện lớn. Nghĩa lợi là những việc lợi ích mà có ý nghĩa chân thật trong Phật Pháp. Có những cái việc lợi ích mà cho bản thân, hoặc là lợi ích tạm thời. Còn đây là lợi ích mà phải có một ý nghĩa, và ý nghĩa này là ý nghĩa chân thật ở trong Phật Pháp. Đầy đủ nguyện lớn. Thế nào gọi là nguyện lớn? Nguyện thì có nhiều. Ví dụ mình tu, mình mong là mình tinh tấn, mình nguyện mình tu cho tới thành Phật, mình nguyện giúp đời, vân vân. Đó đều là những cái nguyện. Mà sao gọi là nguyện lớn? Thế nào là nguyện nhỏ? Thì nói nhỏ với lớn là mình thấy liền, phải không? Nhỏ là có hạn hẹp, cho mình, cho những người thân của mình có giới hạn. Còn nguyện lớn là cho tất cả chúng sanh. Nguyện lớn là vì người, nguyện lớn là vì Phật đạo vô thượng, vân vân. Thì với người trì giới trang nghiêm, sau khi đã tu thập thiện sẽ được đầy đủ các nguyện lớn. Cái chỗ giữ giới này nó